Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ ba ngày mùng 2 tháng 10 năm 2018. Truyền thông trong nước hôm mùng 1 tháng 10 cho biết nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từ trần tại Bệnh viện 108, nơi Chủ tịch Trần Đại Quang chút hơi thở cuối cùng, cách đó hơn một tuần. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin gây xôn xao dư luận rằng ông Mười đã qua đời cùng thời điểm với ông Quang. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Tìm thấy hài cốt phi công Liên Xô mất tích 47 năm tại Việt Nam. Trung Quốc bị cáo buộc tuyên truyền trên báo chí Mỹ. Triều Tiên sẽ không giải giáp hạt nhân mà không có niềm tin vào Mỹ.
Cùng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Đỗ Mười, nguyên lão kỳ cựu nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện tại, vừa qua đời ở Hà Nội, hưởng thọ 101 tuổi. Báo chí nhà nước Việt Nam đồng loạt loan tin vào rạng sáng thứ Ba ngày 2 tháng 10. Theo báo chí nhà nước, thì ông Mười qua đời vào tối ngày 1 tháng 10 tại Bệnh viện Quân đội 108, sau một thời gian lâm bệnh nặng. Ông Mười đã kinh qua những vị trí lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, cựu Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, tức Thủ tướng, và cựu Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng. Ông hai lần được bầu giữ cương vị người lãnh đạo cao nhất của đảng tại Hội đảng lần thứ 7 vào năm 1991 và lần thứ 8 vào năm 1996. Tuy nhiên, khi chưa đi được giữa nhiệm kỳ 2 thì vào Hội nghị Trung ương 4 khóa 8 vào tháng 12 năm 1997, ông Mười từ chức để nhường cho ông Lê Khả Phiêu lên thay. Khi đó ông Mười được cho là tình nguyện thoái lui để tạo điều kiện cho thế hệ lãnh đạo trẻ hơn. Sau đó ông Mười được cử làm cố vấn Ban chấp hành Trung ương đảng, cùng thời với hai cố vấn khác là các ông Lê Đức Anh, cựu Chủ tịch nước, và Võ Văn Kiệt, cựu Thủ tướng. Tuy nhiên đến Đại hội 9 năm 2001, khi ông Lê Khả Phiêu bị mất chức Tổng Bí thư, mà nhiều luồng tin chưa được xác nhận cho là do tác động của hai ông Đỗ Mười và Lê Đức Anh, thì cả ba vị cố vấn Ban chấp hành Trung ương, trong đó có ông Mười, đều bị bãi chức. Trước khi leo lên đến vị trí cao nhất của đảng, ông Mười từng kinh qua các vị trí Thứ trưởng rồi Bộ trưởng Nội thương, Chủ nhiệm Ủy ban Phật giáo, Phó Thủ tướng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiến thiết cơ bản, Bộ trưởng Xây dựng, Phó Chủ tịch, rồi Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Đỗ Mười tên thật là Nguyễn Duy Cống, sinh năm 1917, nguyên quán ở xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ông hoạt động cho Đảng Cộng sản từ khi ông 19 tuổi, tham gia vào Mặt trận Bình dân và gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương vào năm 1939. Ông từng bị thực dân Pháp bắt và kết án 10 năm tù tại nhà tù Hỏa Lò, nhưng sau đó 4 năm ông vượt ngục thành công. Trong những năm kháng Pháp, ông Mười chủ yếu hoạt động tại vùng đồng bằng Bắc Bộ và lần lượt làm bí thư các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình và thành phố Hải Phòng. Ông Mười là một trong những tổng bí thư ít học nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo tiểu sử chính thức do đảng công bố thì ông xuất thân trong gia đình trung nông, nhưng nhiều nguồn tin không chính thức nói rằng ông xuất thân làm nghề thiến lợn. Ông thuộc thành phần bảo thủ của Đảng Cộng sản Việt Nam với lập trường quyết liệt trong việc đánh đổ đế quốc và xóa bỏ bóc lột, cũng như kiên định đi theo con đường chủ nghĩa xã hội. Sau khi quân đội miền Bắc tiến vào miền Nam vào năm 1975, ông Mười khi đó là phó thủ tướng đã được bổ nhiệm là trưởng ban cải tạo công thương nghiệp xã hội chủ nghĩa. Do đó, ông đóng vai trò quan trọng trong công cuộc đánh tư sản, khiến cho nhiều gia đình tư sản và phú hộ ở miền Nam mất hết tài sản và tan nát nhà cửa. Ông lên làm tổng bí thư kế nhiệm ông Nguyễn Văn Linh trong giai đoạn đất nước có nhiều chuyển đổi sâu sắc, sau khi đảng quyết định từ bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp và tiến hành quá trình đổi mới, mở cửa cho kinh tế tư nhân trong nền kinh tế nhiều thành phần. Thời gian đầu sau khi về hưu, ông Mười vẫn xuất hiện tại những sự kiện lớn của đảng và nhà nước. Nhưng trong những năm gần đây, ông hầu như biến mất khỏi công chúng và chỉ xuất hiện khi ông được các lãnh đạo đương nhiệm như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hay cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến thăm hỏi. Ông Mười qua đời vào lúc Việt Nam vừa tổ chức quốc tang cho ông Trần Đại Quang. Chủ tịch nước mất khi đang đương nhiệm cách đó vài ngày. Trước đó, sau khi ông Quang qua đời, trên mạng xã hội cũng đã xôn xao tin tức về ông Mười cũng đã qua đời nhưng không cho công bố. Tuy nhiên, thông tin này sau đó đã bị báo chí chính thống trong nước bác bỏ. Hiện chưa có chi tiết về tang lễ cho ông Mười, nhưng nhiều khả năng với vị trí và vai trò của ông trong đảng, tang lễ của ông sẽ được tổ chức với nghi thức cao nhất là quốc tang. Nếu như thế thì Việt Nam sẽ trải qua hai quốc tang chỉ trong vòng có vài ngày. Lúc ông Mười qua đời cũng là lúc các ủy viên trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đang nhóm họp ở Hà Nội, chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương 8 sẽ khai mạc vào sáng thứ Ba ngày 8 tháng 10, với công tác nhân sự là một trong những nội dung quan trọng được đưa ra bàn thảo. Như vậy, sau khi ông Mười ra đi thì Việt Nam chỉ còn hai vị cựu tổng bí thư còn tại thế là các ông Lê Khả Phiêu và ông Nông Đức Mạnh. Một vị nguyên lão khác là ông Lê Đức Anh, cựu chủ tịch nước thời ông Mười làm tổng bí thư và là cộng sự thân cận của ông Mười, cũng đang được điều trị tại Bệnh viện Quân y 108.
Hàng chục người biểu tình đã tập hợp bên ngoài tòa án ở Melbourne để ủng hộ cho một bà mẹ người Việt xin tị nạn ở Úc, đang lo lắng chờ quyết định của thẩm phán về việc trục xuất và chia cắt cô khỏi con gái mới 6 tháng tuổi. Theo hãng tin AAP, cô Huyền Trần, 29 tuổi, đã đi thuyền đến Úc vào năm 2011 sau khi trốn chạy khỏi cuộc đàn áp tôn giáo ở quê nhà. Cô đã ở trong trại giam gần một năm và trong thời gian đó đã sinh con gái Isabella, hiện bé đã được 6 tháng tuổi. Nếu tôi bị trục xuất về Việt Nam, tôi có thể bị tống giam hoặc thậm chí bị giết chết. AAP dẫn lời cô Trần nói qua một thông dịch viên tại Tòa án Liên bang của Melbourne hôm 1 tháng 10. Tôi không muốn điều đó xảy ra, bởi vì nếu tôi bị giết, con gái tôi sẽ không có mẹ. Cô Trần cho biết thêm rằng vì là một người công giáo ở quốc gia cộng sản và vô thần, cô đã bị nhắm mục tiêu và không có tự do ngôn luận. Cô kể rằng trước đây vì cố gắng bảo vệ tượng Đức Mẹ mà cô đã bị tấn công. Tôi bị gây khó dễ và hiện còn một vết sẹo ở trên đầu, cô Trần cho biết. Luật sư Christopher McDermott, đại diện Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang, nói rằng không có bằng chứng về vụ tấn công vì cố gắng bảo vệ tượng Đức Trinh Nữ Maria. Luật sư này dẫn lời khai của cô Trần cho biết cô là một đứa trẻ đường phố và là trẻ vị thành niên khi đến nước Úc. Ông McDermott nói đã tiến hành đánh giá và không tìm thấy chứng cứ nào cho thấy cô Trần sẽ bị làm hại nếu bị trả về Việt Nam. Hàng chục người biểu tình đã tập hợp bên ngoài tòa án trước phiên xử để ủng hộ cô Trần và gia đình cô. Thật khó khăn khi tôi chỉ gặp họ 2 giờ mỗi ngày. Nếu Huyền bị đưa đi, chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. AAP dẫn lời cô Huyền Trần, Paul Lane nói, điều tồi tệ nhất là họ thậm chí không cho phép chúng tôi rửa tội cho em bé trong nhà thờ vì cô ấy không được phép ra khỏi trại giam. Ông Paul Lee cho biết thêm. Cho đến tối ngày 1 tháng 10, số phận của bà mẹ Việt và con gái nhỏ vẫn chưa được quyết định. Truyền thông Úc cho biết thẩm phán Philip Burchard sẽ là người đưa ra quyết định trong vụ này.
Hài cốt phi công quân sự Liên Xô Yuri Polyakov, người bị mất tích trong 47 năm qua, đã được phát hiện tại Việt Nam, các cơ quan tìm kiếm nói với hãng tin TASS hôm 30 tháng 9. Một người tham gia tìm kiếm hài cốt nói với TASS, hôm nay trong một cuộc tìm kiếm ở vùng núi Tam Đảo, hài cốt của hai phi công đã được tìm thấy, trong đó có thể là hài cốt của đại úy Polyakov. Đại úy không quân Liên Xô Polyakov sinh năm 1933 là một người hướng dẫn lái máy bay quân sự tại Việt Nam trong chiến tranh Việt Nam 1955-1975. Ông mất tích vào ngày 30 tháng 4 năm 1971 trong khi thực hiện một chuyến bay huấn luyện chung với một viên phi công Việt Nam trên một chiếc máy bay tiêm kích phản lực siêu thanh MiG-21U của Liên Xô. Khi ấy, chiếc máy bay được cho là bị rơi ở một khu vực rừng núi hẻo lánh của Việt Nam. Theo yêu cầu từ bà Anna Polyakova, cháu gái của viên sĩ quan Liên Xô, vào năm ngoái một nhóm những người địa phương đã tiếp tục tìm kiếm hai viên phi công mất tích. Trang Zing.vn cho biết, vào sáng ngày 29 tháng 9, đội tìm kiếm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã tìm thấy hài cốt của hai liệt sĩ tại độ cao 1.200 mét trên núi Tam Đảo, khu vực giáp danh giữa xã Hoàng Nông và xã Mỹ Yên, nơi trước đây từng tìm thấy nhiều mảnh vỡ của chiếc máy bay MiG-21U gặp nạn năm 1971. Truyền thông Việt Nam cho biết, bước đầu xác định hai bộ hài cốt là của phi công Cống Phương Thảo và huấn luyện viên người Liên Xô là đại úy Yuri Polyakov trên chiếc máy bay MiG-21U gặp nạn cách đây 47 năm.
Các thợ lặn hôm 1 tháng 10 đã tìm thấy thi thể của một hành khách thiệt mạng 4 ngày sau khi một máy bay trượt khỏi đường băng và đáp xuống khu vực ven biển tại Micronesia, quốc đảo nhỏ bé ở Thái Bình Dương trong mưa lớn và tầm nhìn hạn chế. Báo chí trong nước dẫn lời quan chức ngoại giao cho biết rằng có 4 công dân Việt Nam trên chiếc máy bay gặp nạn, nhưng tất cả đều bình an. Theo Reuters, thông báo ngày 1 tháng 10 của Air New Guinea, hãng hàng không có trụ sở ở Papua New Guinea, trái ngược với thông tin công bố hôm 28 tháng 9 rằng tất cả 47 hành khách và phi hành đoàn đã được sơ tán an toàn khỏi chiếc Boeing 737. Hãng Air New Guinea hôm 29 tháng 9 cho biết không thể tìm thấy một hành khách nam, nhưng một ngày sau đó nói rằng các hành khách khác đã xác nhận rằng người đàn ông đó đã được sơ tán an toàn. Trong tuyên bố tối ngày 1 tháng 10, Giám đốc điều hành Air New Guinea, ông Tahawar Durrani cho biết đang liên lạc với gia đình nạn nhân và làm các thủ tục chuyển giao thi thể, và nói thêm rằng vụ tai nạn đang được điều tra.
Indonesia hôm 30 tháng 9 tưởng nhớ các nạn nhân động đất và sóng thần, trong khi chính quyền xác nhận 832 người đã thiệt mạng và con số này có thể sẽ còn tăng. Theo Reuters, hàng chục người có thể vẫn còn bị kẹt dưới đống đổ nát của các khách sạn và một trung tâm mua sắm ở thành phố Palu trên đảo Sulawesi, nơi hứng chịu sóng thần cao tới 6 mét sau trận động đất mạnh 7,5 độ Richter hôm 28 tháng 9. Hãy để tang cho người dân miền Trung Sulawesi, chúng ta cùng nhau để tang, Tổng thống Joko Widodo viết trên Twitter hôm 30 tháng 9. Phần lớn số người được xác nhận đã thiệt mạng là ở Palu và chính quyền lo ngại con số tử vong còn tăng cao khi các khu vực lân cận được phục hồi. Theo Vietnamnet, các quan chức cấp cao Việt Nam như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gửi điện thăm hỏi đến ông Widodo. Báo điện tử này đưa tin thêm rằng 10 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Đại học Tadulako, thành phố Palu đều an toàn. Tin cho hay Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao đã thông báo cho gia đình các sinh viên và đang phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia hỗ trợ các sinh viên Việt Nam ổn định chỗ ở cho đến khi tình hình trở lại bình thường và quay trở lại học tiếp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575 kHz và trên podcast. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Một tuần sau khi một tờ báo chính thống của Trung Quốc chạy 4 trang quảng cáo trên một tờ nhật báo của Mỹ ca ngợi lợi ích chung từ mối quan hệ thương mại song phương, đại sứ Mỹ tại Trung Quốc cáo buộc Bắc Kinh sử dụng truyền thông Hoa Kỳ để tuyên truyền. Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26 tháng 9 đề cập chuyện tờ China Daily mua các trang quảng cáo trên Des Moines Register, tờ báo có số phát hành lớn nhất ở tiểu bang Iowa, sau khi cáo buộc Trung Quốc tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ ngày 6 tháng 11, nhưng Bắc Kinh đã bác bỏ chuyện đó. Hãng tin này nói rằng việc các chính phủ nước ngoài mua quảng cáo để thúc đẩy thương mại là chuyện bình thường. Tuy nhiên, Bắc Kinh và Washington đang đối đầu với các đợt đánh thuế vào hàng hóa của nhau. Theo các chuyên gia, giai đoạn đầu trong cuộc chiến thương mại, các biện pháp áp thuế trả đũa của Trung Quốc đánh vào các nhà xuất khẩu từ các tiểu bang như Iowa, vốn ủng hộ Đảng Cộng Hòa của Tổng thống Trump. Ông Terry Branstad, đại sứ Mỹ tại Trung Quốc và từng là thống đốc Iowa, tiểu bang xuất khẩu nhiều mặt hàng nông nghiệp sang Trung Quốc, nói rằng Bắc Kinh đã gây hại cho các công nhân, nông dân và doanh nhân Mỹ. Bình luận trên trang Des Moines Register hôm 30 tháng 9, ông Branstad nói rằng Trung Quốc nay tăng cường bắt nạt bằng cách chạy các quảng cáo tuyên truyền trên báo chí tự do của chúng ta. Đại sứ này cũng nói tới chuyện một trong các tờ báo nổi bật nhất của Trung Quốc đã từ chối đề nghị xuất bản bài báo của ông. Tuy nhiên, theo Reuters, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ ở Bắc Kinh không cho biết đó là báo nào.
Trung Quốc đã hủy bỏ một cuộc họp an ninh với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10. Một quan chức cấp cao của Mỹ hôm 30 tháng 9 cho Reuters biết, vài ngày sau khi một quan chức hàng đầu của Trung Quốc nói rằng không có lý do gì để hoảng loạn vì sự căng thẳng giữa hai quốc gia. Viên chức Mỹ đề nghị không nêu tên nói rằng không rõ liệu cuộc họp sẽ được ấn định lại thời gian hay không. Trước đó, New York Times là cơ quan báo chí đầu tiên loan tin về việc hủy cuộc họp này. Viên chức Hoa Kỳ cho biết thêm, không rõ liệu việc hủy cuộc họp này có phải là do tranh cãi gay gắt giữa Bắc Kinh và Washington về các vấn đề như bán vũ khí và hoạt động quân sự ở Biển Đông và các vùng biển quanh Trung Quốc hay không. Viên chức này cho biết thêm, xin trích, sự căng thẳng đang leo thang và điều đó có thể gây nguy hiểm cho cả hai bên. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từ chối bình luận về việc hủy bỏ cuộc họp này. Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng không phản hồi ngay về yêu cầu bình luận của báo chí. Theo Reuters, các nguồn tin tại Bắc Kinh vào tuần trước cho biết rằng cuộc họp an ninh có thể không diễn ra vì những căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 28 tháng 9 cho biết rằng không có gì phải hoảng loạn vì căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington, nhưng cảnh báo rằng Trung Quốc sẽ không bị đe dọa hoặc chịu áp lực về thương mại.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 1 tháng 10 ca ngợi việc Canada tham gia vào Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ NAFTA đã được sửa đổi cùng với Hoa Kỳ và Mexico sau khi hai nước đưa ra thỏa thuận đạt được ở phút cuối, cứu vãn Hiệp định Thương mại ba bên, mang lại chiến thắng quan trọng cho Tổng thống Mỹ, theo Reuters. Thỏa thuận được công bố hôm 1 tháng 10 đã giúp duy trì khu vực thương mại tự do đã có gần 1/4 thế kỷ và trị giá 1,2 nghìn tỷ đô la giữa ba nước láng giềng Bắc Mỹ mà ông Trump lâu nay tìm cách xóa bỏ trong cam kết cải tổ thương mại toàn cầu. Hiệp định mới giữa Hoa Kỳ, Mexico, Canada, viết tắt là USMCA, nhằm mục đích mang thêm việc làm vào Hoa Kỳ, một cam kết hàng đầu trong chiến dịch vận động của ông Trump. Tuy hiệp định giúp tránh được thuế quan, nhưng nó lại làm cho các nhà sản xuất ô tô toàn cầu gặp khó khăn hơn trong việc chế tạo ô tô với giá rẻ ở Mexico và Canada. Hiệp định cũng bảo tồn cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại mà Canada mong muốn để bảo vệ các ngành công nghiệp của mình khỏi thuế chống bán phá giá của Mỹ, ngay cả khi Ottawa đồng ý mở cửa thị trường sữa cho nông dân Mỹ. Hoa Kỳ và Mexico đã khép lại thỏa thuận song phương vào tháng 8. Các giới chức Mỹ dự định sẽ ký thỏa thuận ba bên mới vào cuối tháng 11. Sau đó, nó sẽ được đệ trình lên Quốc hội Hoa Kỳ để phê chuẩn, theo Reuters dẫn lời một giới chức cấp cao Mỹ cho biết. Ngày 1 tháng 10, ông Trump coi thỏa thuận của Mỹ với nước láng giềng phía Bắc là tuyệt vời và là một giao dịch lịch sử. Reuters dẫn lời ông Trump viết trên Twitter, đó là một thỏa thuận lớn đối với cả ba nước, giải quyết được nhiều thiếu sót và sai lầm trong NAFTA, mở rộng thị trường cho nông dân và các nhà sản xuất của chúng ta, giảm rào cản thương mại sang Mỹ và mang cả ba quốc gia đến gần nhau hơn trong cuộc cạnh tranh với các nước trên thế giới.
Một tòa án liên bang của Mỹ hôm 28 tháng 9 đã từ chối bác bỏ ngay lập tức một vụ kiện cáo buộc Tổng thống Donald Trump vi phạm điều khoản chống tham nhũng trong hiến pháp bằng việc nhận những khoản tiền của nước ngoài thông qua các khách sạn và các cơ sở kinh doanh của ông mà không được Quốc hội Hoa Kỳ cho phép. Thẩm phán khu vực liên bang Emmett Sullivan ở Washington nói trong một phán quyết dài 58 trang rằng các nhà lập pháp đệ đơn kiện này có tư cách pháp lý để khởi kiện Tổng thống về cáo buộc ông vi phạm điều khoản thù lao của Hiến pháp Hoa Kỳ, ngăn cấm công chức liên bang nhận quà và những phúc lợi khác từ các chính phủ nước ngoài mà không có sự đồng ý của Quốc hội. Vụ kiện đệ trình vào tháng 6 năm 2017 là thách thức thứ ba liên quan tới hiến pháp nhắm vào những lợi ích kinh doanh của ông Trump trong khi ông tại nhiệm. Nhưng vụ kiện này gây chú ý vì các nguyên đơn chính là các thành viên Quốc hội. 198 nghị sĩ Quốc hội đứng tên đều theo Đảng Dân Chủ nhưng cũng bao gồm Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, một nhà lập pháp độc lập từng tranh đề cử Tổng thống của Đảng Dân Chủ vào năm 2016. Thẩm phán khu vực liên bang Peter Messett ở Greenbelt bang Maryland đã cho phép một vụ kiện tương tự được xúc tiến, nhưng vào tháng 12 năm 2017, một thẩm phán ở Manhattan của New York đã bác bỏ một vụ kiện khác hiện đang trong giai đoạn phúc thẩm. Điều khoản này trong hiến pháp được thiết kế để ngăn chặn sự tham nhũng và ảnh hưởng của nước ngoài. Thẩm phán Sullivan nói trong phán quyết của ông rằng điều khoản này cho mỗi thành viên quốc hội quyền biểu quyết trước khi Tổng thống nhận một khoản thù lao bị cấm từ nước ngoài. Ông Trump, một nhà phát triển địa ốc giàu có và thường xuyên ghé vào các khách sạn, khu nghỉ dưỡng và câu lạc bộ golf của ông, vẫn duy trì quyền sở hữu các doanh nghiệp của ông nhưng đã nhượng quyền kiểm soát hoạt động hàng ngày cho hai người con trai. Những người chỉ trích nói rằng biện pháp đó chưa phải là sự bảo vệ đầy đủ. Mặc dù ông Sullivan phán quyết các nhà lập pháp có quyền khởi kiện, nhưng ông vẫn chưa phán quyết liệu lợi nhuận mà ông Trump kiếm được từ các chính phủ nước ngoài có thực sự bị cấm hay không. Các luật sư của ông Trump nói rằng Tổng thống không cần sự chấp thuận cho việc quan chức nước ngoài làm khách tại các cơ sở kinh doanh tư nhân của ông, trong khi các nhà lập pháp lập luận rằng điều khoản thù lao áp dụng cho mọi khoản chi trả của nước ngoài, bao gồm các dịch vụ cung cấp trong tư cách tư nhân.
Cố vấn của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 30 tháng 9 tiết lộ rằng bà là nạn nhân từng bị tấn công tình dục và nói rằng những phụ nữ trải qua những chuyện như vậy cần phải được lắng nghe. Reuters dẫn lại lời của bà Conway nói trên truyền hình CNN rằng bà cảm thông với các nạn nhân bị tấn công, bị quấy rối tình dục và bị hãm hiếp. Tôi là một nạn nhân bị tấn công tình dục, bà nói trong khi bảo vệ ứng viên thẩm phán tòa án tối cao Brett Kavanaugh, vốn đang đối mặt với cáo buộc tấn công tình dục và có các hành vi tình dục không đúng mực. Reuters nói rằng bà Conway và quan chức Nhà Trắng không hồi đáp ngay trước yêu cầu bình luận của hãng này. Điều đáng chú ý là nữ cố vấn này tiết lộ chuyện tấn công tình dục trên CNN, kênh thường xuyên bị Tổng thống Trump chỉ trích là loan tin giả mạo, theo Washington Post. Ông Trump tuần trước đã buộc phải yêu cầu Cục Điều tra Liên bang Mỹ điều tra các cáo buộc sau khi một số thượng nghị sĩ Cộng hòa có lá phiếu quan trọng trong việc chuẩn thuận ông Kavanaugh lên tiếng kêu gọi. Bà cố vấn từng lên tiếng bênh vực bà Christine Ford, nữ giáo sư hôm 27 tháng 9 đã ra điều trần tại Thượng viện Mỹ quanh các cáo buộc ông Kavanaugh đã tấn công tình dục mình đầu những năm 80 khi hai người còn là học sinh trung học. Bà Conway nói trên kênh Fox News rằng bà Ford không nên bị sỉ nhục và bị phớt lờ.
Ngoại trưởng Triều Tiên nói với Liên Hợp Quốc hôm thứ Bảy rằng những chế tài vẫn được duy trì đang đào sâu sự ngờ vực đối với Mỹ và không đời nào nước này sẽ đơn phương từ bỏ vũ khí hạt nhân của mình trong hoàn cảnh như vậy. Ông Ri Yong-ho phát biểu trước Đại hội đồng Thường niên của Liên Hợp Quốc rằng Triều Tiên đã đưa ra các biện pháp thiện chí đáng kể trong năm qua, chẳng hạn như đình chỉ các vụ thử nghiệm hạt nhân và phi đạn, tháo dỡ các địa điểm thử nghiệm hạt nhân và cam kết sẽ không phổ biến vũ khí hạt nhân và công nghệ hạt nhân. Tuy nhiên, chúng tôi không thấy bất kỳ phản ứng tương ứng nào từ phía Mỹ. Ông nói, ông cho biết thêm, không có bất kỳ niềm tin nào nơi Mỹ thì sẽ không có sự tin tưởng đối với an ninh quốc gia của chúng tôi và trong hoàn cảnh như vậy, không đời nào chúng tôi sẽ đơn phương giải giáp mình trước. Ông Ri nhắc lại lời than phiền quen thuộc của Triều Tiên về sự chống đối của Washington đối với một cách tiếp cận từng giai đoạn để giải trừ hạt nhân. Theo đó, Triều Tiên sẽ được tưởng thưởng trong khi thực hiện từng bước một. Song phát biểu của ông dường như đáng kể ở chỗ nó không bác bỏ thẳng thừng việc đơn phương giải trừ hạt nhân như Bình Nhưỡng từng làm trước đây. Ông Ri đề cập đến một tuyên bố chung mà ông Kim Jong-un và ông Donald Trump đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa một tổng thống Mỹ đương nhiệm và một lãnh tụ Triều Tiên tại Singapore vào ngày 12 tháng 6, khi mà ông Kim cam kết nỗ lực hướng tới giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên, trong khi ông Trump hứa bảo đảm an ninh của nước này. Triều Tiên vẫn đang tìm kiếm sự kết thúc chính thức cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953, nhưng Mỹ đã nói rằng Bình Nhưỡng phải từ bỏ vũ khí hạt nhân trước tiên. Washington cũng đã chống lại những lời kêu gọi nới lỏng các chế tài quốc tế nghiêm khắc đối với Triều Tiên. Ông Ri nói, Mỹ khăng khăng giải trừ hạt nhân trước và gia tăng áp lực bằng chế tài để đạt được mục đích của họ theo cung cách mang tính cưỡng ép, và thậm chí phản đối tuyên bố chiến tranh kết thúc. Cho rằng chế tài có thể khiến chúng tôi quy phục là giấc mơ hão của những người không biết gì về chúng tôi. Nhưng vấn đề là các chế tài vẫn được duy trì đang đào sâu thêm ngờ vực giữa chúng tôi. Ông Ri không nhắc gì tới kế hoạch cho một hội nghị thượng đỉnh thứ hai giữa ông Kim và ông Trump mà nhà lãnh đạo Mỹ đang nêu bật tại Liên Hợp Quốc vào đầu tuần này. Vị ngoại trưởng này thay vào đó nêu bật ba cuộc gặp giữa ông Kim và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae trong 5 tháng qua và nói thêm, nếu bên đàm phán vấn đề giải trừ hạt nhân là Hàn Quốc và không phải là Mỹ, thì việc giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên sẽ không đi tới bế tắc như thế này. Dù vậy, dòng điệu của ông Ri khác hẳn so với năm ngoái khi ông nói với Đại hội đồng rằng nhắm phi đạn của Triều Tiên vào lục địa Mỹ là điều không thể tránh khỏi sau khi ông Tổng thống Ác Ôn Trump gọi ông Kim là ông Hỏa Tiễn đang trên đường tự sát. Năm nay, tại Liên Hợp Quốc, ông Trump, người năm ngoái đe dọa sẽ hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên, đã hết lời ca ngợi ông Kim về sự dũng cảm của ông trong việc thực hiện các bước để giải giáp, nhưng nói còn nhiều việc cần phải làm và chế tài vẫn phải được giữ nguyên cho đến khi Triều Tiên giải trừ hạt nhân.
Lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un đã gửi tặng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hai chú khuyển màu trắng có tên là Pungsan. Reuters nói rằng đó là dấu hiệu cho thấy sự tan băng nhanh chóng trong quan hệ giữa hai miền Triều Tiên. Trong một tuyên bố hôm 30 tháng 9, văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nói rằng ông Kim đã đề xuất ý tưởng về món quà tặng trên khi hai lãnh đạo gặp nhau lần thứ ba trong năm nay tại thủ đô Bình Nhưỡng hồi giữa tháng này. Theo Reuters, hai chú khuyển đã đi qua vùng phi quân sự hóa được canh phòng cẩn mật và làng đình chiến Bàn Môn Điếm trước khi được đưa sang Hàn Quốc hôm 27 tháng 9. Ông Kim cũng đã vượt qua tuyến đường này để sang gặp ông Moon lần đầu tiên vào tháng 4 năm nay. Pungsan được đặt theo tên của một huyện của Bắc Hàn. Giống chó này nổi tiếng vì sự trung thành và khả năng săn mồi. Hai chú chó của ông Kim Jong-un sẽ sống chung với đệ nhất khuyển của Hàn Quốc tên là Tori. Đây không phải là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Bắc Hàn gửi tặng cặp khuyển Pungsan cho một nhà lãnh đạo Hàn Quốc. Hồi năm 2000, cố lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un, cha của ông Kim Jong-un, đã gửi tặng hai chú chó Pungsan cho cựu Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung khi hai người tham dự cuộc họp liên triều đầu tiên.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Và bây giờ là phóng sự đặc biệt do nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Tại ấp Tân Lập, xã Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, không ai không biết đến lớp học tình thương của vợ chồng ông bà Tư, lớp học dành cho những trẻ em nghèo. Ông Tư dạy học từ trước năm 1975, sau đó ông Tư đi làm công nhân, cuộc sống khó khăn, vợ ông cũng nghỉ dạy. Sau khi kinh tế ổn định, thương trẻ em nghèo, không có nơi để học, ông bà mở lớp học tình thương và gắn bó từ đó đến nay, ông Tư kể.
Ở Sài Gòn đi lên đây, đi coi bốn ngôi đất cho công ty, rồi lên đây thấy học trò nó dốt nhiều quá mà không có ai cai quản, không có ai dạy dỗ, mà hỏi ra thì nói cái trường ở đây không có nữa, mà muốn đi học ở đây thì phải qua bên Đông Hòa là 8 cây số, mà qua bên Đông Hòa học, mà qua bên Đông Hòa thì những người này người ta đâu có giấy tờ, đâu có giấy khai sinh đồng này kia, thì làm gì mà vô được trong trường nhà nước. Thành ra rồi mình mới mở cái lớp là mình dạy, mở lớp hồi năm 1994, thì cho đến 1997 thì cái lớp học này gọi là lớp học tình thương sớm lò gạch. Cái gì hồi đó đây là có 5 cái lò gạch, 2 cái bãi đá, rồi cái bao nhiêu công nhân rồi mấy người nghèo rồi người ta đến đây người ta làm. Nghĩ người ta làm ăn nhiều lắm.
Những ngày đầu mở lớp còn nhiều khó khăn, lớp học chỉ tạm bợ bằng mái lá. Sau được chính quyền ấp Tân Lập giúp đỡ, ông bà đã xây dựng nên những lớp học khang trang hơn. Các học trò của ông đều là con của những lao động nghèo, cha mẹ vốn dân lao động tứ xứ mưu sinh với đủ nghề. Lớp của ông Tư chỉ thu 15.000 đồng mỗi tháng để đóng tiền điện nước, mua phấn bút. Nhiều học trò khó khăn, ông cũng không đành lòng thu tiền. Em Duyên, cô học trò nhỏ nói.
Tên em học lớp 2, dạy giúp bà, dạy toán, vui, được lãnh quà nữa.
2 năm về trước, vợ của ông bị gãy chân phải về quê nghỉ dưỡng. Phụ với ông đứng lớp còn có các bạn sinh viên của cụm mấy trường đại học gần đó. Sinh viên Nguyễn Ngọc Minh Tâm chia sẻ.
Là bữa đầu tiên em đi dạy, em thấy các em rất là ngoan luôn. Rồi các em còn, lúc mà các em làm bài xong thì các em cũng ngồi đó kể chuyện cho em nghe nữa. Thì tạo cho em cảm thấy là không có phải là không có còn khoảng cách giữa một người hay là người cô đứng trên nó, mà là một người chị trong nhà của các em luôn.
Ngần ấy năm tháng dạy học, biết bao thế hệ con em đến rồi đi, người Việt ví thầy cô giáo như người đưa đò thầm lặng. Chợt nghĩ đến những chuyến đò chiều, rồi một ngày ông giáo già buộc phải gác mái khi lớp học tình thương này phải giải tỏa do nằm lọt thỏm trong phần đất được quy hoạch để xây dựng dự án khu đô thị đại học.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.